Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần được thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị kỷ luật. Việt Nam kết án tù 6 người ở Bình Thuận tham gia biểu tình chống luật đặc khu. Y án tử hình đối với người nông dân Đắk Nông nổ súng cưỡng chế đất. Và Triều Tiên không đến dự họp với Mỹ tại biên giới Liên Triều.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn và cho thôi giữ chức bí thư ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông vì những sai phạm trong lĩnh vực kinh tế. Theo Truyền thông Việt Nam, hôm 12 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ra quyết định cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đồng thời cách chức bí thư ban cán sự đảng của bộ này nhiệm kỳ 2016-2021. Trong một thông cáo phát đi vào chiều cùng ngày, Cổng Thông tin Chính phủ cho biết ông Trương Minh Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án cổ phần hóa của tổng công ty Mobifone. Nhận định về tình hình cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Tuấn, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội nói với VOA rằng người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông bị mất kỷ luật như vậy là chưa thỏa đáng mà cần phải đưa ông ra xét xử hình sự.
Còn cái việc sai lầm của ông ấy và cái chuyện về liên quan đến vấn đề kinh tế thì thực ra mà nói thì tôi nghĩ là đúng thôi. Bởi vì có những người đã sờ đến ai là đúng. Cái quan điểm của tôi là như vậy, nhưng tôi chẳng nghi ngờ ông bị oan. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi cho rằng là ông này kỷ luật ông này xong rồi tiếp tục phải truy tố ra chịu khởi tố về hình sự, chứ còn chỉ kỷ luật xong để cho nghỉ việc các thứ thì nó quá đơn giản.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Sơn Bi Nguyễn nói rằng sai phạm của ông Tuấn là quá nghiêm trọng. Blogger này nói dù ông Tuấn là người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng bị nhúng chàm nên bị ông Trọng đưa vào lò.
Mình nghĩ thì cứ ông sai phạm thì kỷ luật và cách chức thôi. Chắc lẽ việc này phải làm từ lâu rồi. Nhưng mà mấy ông làm việc chậm chạp tới bây giờ mới có quyết định. Thì lúc nào chả vậy. Lúc nào thì cái bên mới lên họ cũng xử cái bên cũ.
Bộ Chính trị ra thông báo đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Trương Minh Tuấn, đảm bảo đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của đảng theo quy định. Theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng ở Trung ương là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện chức năng lãnh đạo chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước. Ngoài ra, cùng với vi phạm như trên, Bộ Chính trị hôm 12 tháng 7 cũng xem xét hình thức kỷ luật về đảng đối với người tiền nhiệm của ông Tuấn là cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Trước đó, hôm 10 tháng 7, Ban Bí thư đã cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 về vụ công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook, tôi không quan tâm nhiều đến việc kỷ luật những ông đảng viên Việt Cộng bởi đa số họ đều chẳng ra gì, từ người nắm quyền kỷ luật đến kẻ chấp hành kỷ luật. Chẳng qua đến giờ, đến tháng thì bọn họ đều phải ra đi hoặc hạ cánh an toàn hoặc cúi đầu chịu nhục mà thôi. Các nhà báo độc lập nói rằng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng được biết là sát thủ tự do báo chí trong giới làm báo của Việt Nam. Ông Nguyễn Tường Thụy chia sẻ.
Đối với Trương Minh Tuấn ý, thì ông này là gọi là sát thủ đối với tự do báo chí ở Việt Nam ghê lắm. Ông không những là riêng về phía báo chí mà nó chẳng có lề dân chẳng hạn, hoặc ngay cả về báo chí trong hệ thống báo chí của nhà nước thì cũng rất là ghê gớm đấy. Cho nên các ông này cũng khá nổi tiếng về vấn đề là đối với vấn đề là bóp nghẹt thông tin báo chí rồi.
Nhà báo Sương Nguyệt Minh bình luận trên Facebook như sau: anh làm loạn Mobifone và AVG như thế thì chỉ đạo báo chí được nữa không? Anh sẽ làm gì với chức bộ trưởng hử? Xưa nay anh xử lý các báo, bây giờ các báo đài xử lý anh. Đất Việt trang báo mạng đa chiều nhận định ông Trương Minh Tuấn từng dằn mặt không ít trang báo, phóng viên, nhà báo vì tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và trong giai đoạn cầm quyền báo chí của ông Tuấn, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng tự do báo chí Việt Nam vẫn ở ngưỡng 175 trong tổng số 180 quốc gia. Thậm chí vào năm 2018, bản đồ đàn áp báo chí nghiêm trọng với 21 nước đã xướng danh Việt Nam. Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị khởi tố vụ doanh nghiệp nhà nước Mobifone mua AVG sau khi đưa ra kết luận về nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ chuyển nhượng cổ phần. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của AVG vào tháng 1 năm 2016, nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Đây là thương vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp ban bí thư vào ngày 8 tháng 3 cho là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và đã có công văn chỉ đạo khẩn trương xem xét xử lý vụ việc đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. AVG là công ty do em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Vũ đứng đầu.
Tòa án tỉnh Bình Thuận hôm 12 tháng 7 tuyên các án tù lên tới 2 năm rưỡi đối với 6 người tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Theo cáo trạng, những người này đã ném gạch, đá và bom xăng vào cảnh sát làm nhiệm vụ hôm 10 và 11 tháng 6. Các cuộc biểu tình chống dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã diễn ra trên toàn quốc trong tháng trước. Hàng trăm người đã bị bắt hoặc giam giữ, nhiều người đang chờ bị xét xử. 6 người bị kết án gây rối trật tự công cộng tại phiên tòa hôm 12 tháng 7 tại Bình Thuận nhận các mức án từ 2 năm đến 2 năm rưỡi theo tuổi trẻ. Một bị cáo tuổi vị thành niên được hưởng án treo 18 tháng. Với cùng các cáo trạng trên, những người biểu tình ở Bình Thuận đã đập phá và đốt hàng chục xe ô tô, phá hoại tài sản tại một số tòa nhà chính phủ và ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát khi lực lượng an ninh dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Các cuộc biểu tình và tiếp theo sau, các vụ bắt giữ diễn ra ở Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh trong tháng trước. Một trong những người bị bắt là công dân Mỹ gốc Việt tên William Nguyễn. Hãng ABC nói William Nguyễn sẽ bị đưa ra tòa xử sau hơn một tháng bị giam giữ. Nhiều người Việt tham gia biểu tình vì lo sợ ba đặc khu kinh tế, nơi cho thuê đất tới 99 năm, có thể bị các nhà đầu tư Trung Quốc thống lĩnh. Quốc hội Việt Nam đã phải trì hoãn việc biểu quyết thông qua dự luật này cho tới kỳ họp sau vào tháng 10 để có thêm thời gian nghiên cứu. Người Việt từ lâu đã có thái độ hoài nghi với Trung Quốc. Việt Nam còn là một trong số những nước mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích các hoạt động xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông.
Bất chấp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu trường hợp William Nguyễn bị chính quyền bắt giữ, Việt Nam vẫn một mực tạm giam công dân Mỹ này một tháng và sẽ đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 7. Hãng tin APC News hôm 12 tháng 7 trích lời bà Victoria Nguyễn, chị của Will Nguyễn, cho biết gia đình rất bức xúc việc Bộ Ngoại giao Mỹ không can thiệp mạnh hơn trong trường hợp này. Bà Victoria nói với ABC News, họ không thật sự hối thúc vụ này, họ hầu như né tránh đề cập tới việc này và gạt sang một bên những quan tâm, những vấn đề mà tôi đặt ra. Chúng tôi rất bức xúc. Trong khi đó, trang Twitter Hãy trả tự do cho William Nguyễn hôm 11 tháng 7 chia sẻ, thật là buồn, họ đã lên lịch xét xử Will vào ngày 20 tháng 7, mức phạt tiền có thể từ $2,500 đến phạt tù 7 năm. VOA chưa liên lạc được với Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận thông tin về việc Will Nguyễn sắp bị đưa ra xét xử. ABC News cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11 tháng 7 không phản hồi việc Will Nguyễn sắp bị xét xử hay những bức xúc của gia đình. Nhưng trong một tuyên bố hôm 9 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nêu trường hợp của William Nguyễn và khuyến khích một giải pháp nhanh chóng khi ông gặp các lãnh đạo Hà Nội. Tháng trước, các dân biểu Mỹ đã chính thức yêu cầu Tổng thống Donald Trump can thiệp vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và thú nhận rằng hành động của anh là sai trái với luật pháp Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 11 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói William Nguyễn bị tạm giam do có hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 7 đã giữ nguyên bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến, người nông dân đã nổ súng vào nhóm người mang hung khí đến san ủi vườn cây của mình trong một vụ tranh chấp đất đai kéo dài khiến cho 3 người chết và 13 người bị thương vào năm 2016 ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cập nhật thông tin sau phiên xử phúc thẩm, luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Hiến và các nông dân khác cho VOA biết.
Diễn biến phiên tòa của ngày hôm nay á, và trong cái bối cảnh của vụ án xảy ra, anh Hiến bị tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm hôm nay nhận định anh Hiến là có cái hành vi theo cái điểm N khoản 1 của 93 ấy, nên là có cái tình tiết định khung tăng nặng là cái hành vi côn đồ. Thì chúng tôi hôm nay hoàn toàn bác bỏ cái hành vi đó, nhưng mà không được tòa chấp nhận.
Vụ nổ súng giữa đất của nhóm nông dân xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, khi hơn 30 công nhân công ty Long Sơn vũ trang gậy gộc, khiên trắng, bao đá đến cưỡng chế đất, san ủi, hủy hoại vườn cây của người dân để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp. Tranh chấp đất đai giữa công ty Long Sơn và nhóm nông dân đã kéo dài từ hơn 8 năm trước, nhưng không được chính quyền xem xét giải quyết. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2016, chứng kiến nhóm công nhân của công ty Long Sơn kéo đến san ủi vườn điều, cà phê, vốn là toàn bộ tài sản của mình, ông Hiến và một số nông dân đã dùng súng tự chế bắn cảnh cáo. Nhưng nhóm công nhân Long Sơn vẫn tiếp tục ném đá, tấn công, khiến cho các nông dân phải bắn trả. Vụ nổ súng đã khiến cho 3 người chết tại chỗ và 13 người khác bị thương. Ông Đặng Văn Hiến sau đó đã bỏ trốn, nhưng theo lời khuyên của nhiều người, ông quyết định ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong phiên xử sơ thẩm hồi đầu năm nay ở Đắk Nông, rất đông người dân đi theo dõi vụ xét xử đã bày tỏ sự phẫn nộ, gây ra cảnh hỗn loạn sau khi tòa tuyên án tử hình ông Hiến và các mức án nặng dành cho nhóm nông dân, những người mà theo họ đã bị dồn đến bước đường cùng mới phải dùng đến súng. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 12 tháng 7, hội đồng xét xử đã quyết định giảm án cho nông dân Ninh Viết Bình từ 20 năm xuống còn 18 năm. Nông dân Hà Văn Trường từ 12 năm xuống 9 năm. Phó giám đốc công ty Long Sơn Nghiêm Xuân Thiên Sửu từ 6 năm xuống còn 4 năm. Trưởng quản lý công ty Long Sơn Phạm Công Thiện từ 4 năm xuống còn 2 năm. Và ông Đoàn Văn Diện, người bị kết tội che giấu tội phạm, từ 9 tháng tù giam xuống còn 9 tháng tù treo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nói, các chứng cứ luật sư đưa ra đối với trường hợp của ông Đặng Văn Hiến là không mới và không có tình tiết giảm nhẹ, nên giữ nguyên mức án tử hình đối với ông. Luật sư của ông Hiến phủ nhận điều này và nói với VOA.
Không, rất nhiều cái mới, nhưng mà tòa có lập luận rằng do cái tính chất nghiêm trọng của vụ án, đấy, nên xét thấy cái mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên cái hình phạt cao nhất đối với Hiến là có căn cứ, nên là cấp phúc thẩm không có chấp nhận các tình tiết mới.
Luật sư Quynh dẫn chứng một số tình tiết mới mà theo ông là có giá trị giảm nhẹ, như việc tiếp tục khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Và thực tế là chính thân nhân gia đình của các nạn nhân cũng đã làm đơn xin miễn án tử hình cho ông Hiến. Luật sư bào chữa cũng lặp lại quan điểm cho rằng ông Hiến và các nông dân khác đã phạm tội trong trạng thái tinh thần kích động mạnh, bị dồn nén lâu và không mang tính chất côn đồ. Luật sư Quynh cho biết thêm.
Trong bản án cũng thừa nhận và hôm nay tranh luận thì bản thân là hội đồng xét xử cũng ghi nhận rất rõ là có cái sự kích động mạnh về tinh thần.
Người bào chữa cho ông Hiến nói mức án tử hình đối với ông Hiến là quá nặng và quá nghiêm khắc. Và cho biết ông và gia đình của ông Hiến đã quyết định làm đơn ngay để gửi cho Chủ tịch nước xin được ân xá. Sau vụ nông dân Đoàn Văn Vương nổ súng, đây là vụ án nông dân cầm súng được nhiều người quan tâm nhất giữa bối cảnh ngày càng có nhiều vụ cưỡng chế đất đai gây bức xúc trên cả nước, dẫn đến hành vi mang tính bùng nổ của người dân. Sau khi ông Hiến bị bắt, người dân ở tiểu khu 1535 đã thay nhau chăm sóc gia đình ông, vốn là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất, với con trai chưa tròn 2 tuổi ngày ông bị bắt đi. Một người dân nói với báo chí rằng, nếu chú ấy phải chết, chúng tôi sẽ góp tiền nuôi hai đứa con của chú ấy đến khi trưởng thành. Tin cho hay, trong phiên tòa phúc thẩm, nhiều người thân của ông Hiến đã khóc và quỳ xuống xin hội đồng xét xử xem xét lại bản án, trong khi hàng trăm người vây quanh cửa ra vào phòng xử, buộc các lực lượng chức năng phải đưa bị cáo ra tòa bằng cổng sau.
Thưa quý vị, giới chức Triều Tiên ngày 12 tháng 7 đã không đến một cuộc họp với Mỹ theo dự trù tại biên giới Liên Triều để bàn về việc trao trả hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Báo New York Times và Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng trước, ông Kim đã cam kết hồi hương hài cốt lính Mỹ. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sau chuyến đi Bình Nhưỡng của ông rằng các phiên họp ở cấp độ làm việc về vấn đề này sẽ được tổ chức vào thứ Năm 12 tháng 7 hoặc vào khoảng thời gian xung quanh đó ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm giữa hai miền Triều Tiên. Mặc dù các quan chức Mỹ đã đến Bàn Môn Điếm đúng hẹn, nhưng phía Bắc Triều Tiên lại không xuất hiện. New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ ẩn danh do tính chất nhạy cảm của vấn đề cho biết. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc yêu cầu được giấu tên cũng xác nhận thông tin này với New York Times. Hiện chưa rõ liệu các quan chức Mỹ có bị phía Triều Tiên cố tình cho leo cây hay không. Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo đã lưu ý rằng cuộc họp được dự định ở làng Bàn Môn Điếm có thể được dời xuống một hai ngày. Điều này cho thấy rằng hai phía chưa chốt lại tất cả các chi tiết trước khi ông Pompeo rời Bình Nhưỡng hôm 7 tháng 7. Khi ông Trump và ông Kim có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore hôm 12 tháng 6, ông Kim bên cạnh đưa ra lời hứa mơ hồ là làm việc hướng đến giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, cũng đã cam kết trao trả hài cốt binh lính Mỹ được tìm thấy tại những chiến trường lớn ở nước ông, trong đó có hồi hương ngay lập tức những hài cốt đã được nhận dạng. Hiện không có bất kỳ cuộc gọi điện thoại hay lời giải thích nào từ phía các quan chức Triều Tiên là tại sao họ bỏ không dự họp, theo CNN. Đài này cũng cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã phớt lờ câu hỏi của phóng viên đi chung với ông đến Brussels hôm thứ Năm về hành động của Bình Nhưỡng rõ ràng là làm bẻ mặt Mỹ. Diễn biến mới sẽ càng làm gia tăng nghi ngờ về cam kết của Bình Nhưỡng đối với việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump đã ca ngợi việc trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ là một trong những thành công của hội nghị thượng đỉnh với ông Kim ở Singapore. Sau đó, phía Bình Nhưỡng được mong đợi sẽ trao trả những hài cốt này, được cho là trong khoảng từ 200 tới 250 người đã phục vụ trong quân đội Mỹ. Trong những tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh, phía Mỹ đã đưa quan tài và quốc kỳ Mỹ đến làng Bàn Môn Điếm để nhận những bộ hài cốt này. Hồi tháng trước, ông Trump đã nói rằng phía Triều Tiên đã trao trả hay đang trong quá trình trao trả hài cốt của những anh hùng vĩ đại của chúng ta. Tuy nhiên, việc trao trả này vẫn chưa hề diễn ra, theo New York Times. Sau chuyến đi Bình Nhưỡng vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã không chứng minh được đã có tiến triển trong cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân. CNN dẫn một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết Nhà Trắng đã cảm thấy cuộc đàm phán đó đã diễn ra hết sức tệ hại. Theo nguồn tin này, thì Bình Nhưỡng khi đó đã tìm đủ trò đùn đẩy và không nghiêm túc về việc tiến về phía trước. Ngoài ra, ông Pompeo cũng không được gặp ông Kim Jong-un, vốn đã hứa từ trước là sẽ gặp ông khi ông đến Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, khi có mặt ở Brussels để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, cả ông Trump lẫn ông Pompeo đều bày tỏ tin tưởng vào tiến trình ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp không có dấu hiệu cụ thể gì về tiến triển. Ông Trump một lần nữa ca ngợi cuộc gặp của ông với ông Kim Jong-un, nói rằng đó là một cuộc gặp tuyệt vời và ông Kim đã thiết lập một mối quan hệ rất tốt. Nỗ lực của Lầu Năm Góc để tìm kiếm và trao trả hài cốt của những quân nhân Mỹ mất tích lâu nay liên tiếp gặp trở ngại do những căng thẳng chính trị xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Việc hồi hương đang được thương thảo hiện nay sẽ là đợt hồi hương đầu tiên kể từ khi các chuyên gia quân sự Mỹ và các công nhân Triều Tiên làm việc trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2005 phát hiện các hài cốt được tin rằng là của 220 lính Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm kiếm này đã bị dừng lại hồi năm 2005 khi quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân và với việc Lầu Năm Góc trở nên quan ngại về sự an toàn của các đội tìm kiếm của họ.
Những băng rôn ghi hàng chữ miêu tả Philippines là một tỉnh của Trung Quốc xuất hiện một cách bí ẩn trên nhiều cây cầu ở thủ đô Manila hôm thứ Năm 12 tháng 7 đã gây phẫn nộ trên các trang mạng xã hội. Vào đúng dịp kỷ niệm năm thứ nhì Tòa án Trọng tài Quốc tế ra phán quyết trao phần thắng cho Manila trong vụ kiện chống Bắc Kinh về chủ quyền lãnh hải Biển Đông. Các từ khóa tỉnh của Trung Quốc và Biển Nam Trung Hoa là những từ được truy cập nhiều thứ nhất trên Twitter, trong khi các bản tin tường trình về sự xuất hiện của các tấm bạt màu đỏ được căng trên những cây cầu dọc theo những trục lộ chính gây bão mạng, nhất là trên Facebook. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về những băng rôn bí ẩn có ghi những dòng chữ tiếng Anh và tiếng Hoa. Gọi Philippines là một tỉnh thuộc Trung Quốc kèm theo một lá cờ của nước này ở giữa hai con rồng. Người qua đường thấy chính quyền thành phố tháo gỡ một số tấm bạt đã được căng tại ít nhất 5 địa điểm khác nhau. Những emoji thể hiện sự giận dữ và kinh ngạc xuất hiện trên các trang mạng kèm theo hình ảnh chụp các băng rôn. Trên đó có hàng chữ "Chào mừng các bạn tới Philippines, tỉnh của Trung Quốc". Cách đây 2 năm, Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ở Hà Lan ra phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên các vùng biển ở Biển Đông và rằng Bắc Kinh đã xâm phạm chủ quyền Philippines khi ngăn chặn ngư phủ Philippines hành nghề trong vùng biển này và xây các đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Một số người tố cáo phe đối lập chính trị đã vẽ những tấm bạt này để hạ uy tín chính quyền vì các quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc. Những người khác chê trách chính phủ Philippines là không thách thức những hành động hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Một Facebooker viết, vụ này đã vượt giới hạn chịu đựng, đất nước chúng ta đã bị bán đi rồi.
Người nước ngoài đã bị cấm không được làm thực tập sinh cho các đại biểu Quốc hội Úc. Người phát ngôn của Thượng viện Úc hôm 12 tháng 7 cho biết, quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ một cuộc cải cách nhằm ngăn chặn người Trung Quốc tìm cách xen vào chuyện nội bộ của Úc. Trước đây, mục đích của chương trình thực tập là tạo điều kiện cho những người trẻ có cơ hội hiếm hoi được làm việc cho một nhà lập pháp cấp liên bang trong thời gian 3 tháng. Cơ hội đó được dành cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch miễn sao ứng viên xin thực tập không có tiền án. Một phát ngôn viên của Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan, người phụ trách chương trình cải cách, thông báo tin này. Các chương trình thực tập tại Tòa nhà Quốc hội Úc giờ chỉ được dành riêng cho các công dân Úc mà thôi. Người phát ngôn từ chối bình luận về những lý do dẫn đến thay đổi này, hay phải chăng thay đổi đó là nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Trung Quốc. Vào cuối năm ngoái, Thủ tướng Malcolm Turnbull tố cáo Trung Quốc là xen vào các vấn đề nội bộ của nước Úc, khiến cho quan hệ giữa hai nước, vốn là đối tác thương mại lớn của nhau, trở nên căng thẳng. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc đó. Vào tháng 9 năm ngoái, báo Financial Times cho biết một công dân New Zealand từng là thực tập sinh tại một ủy ban Quốc hội Úc bị phát hiện là có liên hệ với một trưởng huấn luyện tình báo quân đội Trung Quốc. Bài báo đó đã khiến Úc phải xét lại chương trình thực tập cho người trẻ tuổi, dẫn tới kết luận rằng các tiêu chuẩn phải được nâng cấp và thống nhất với các cơ quan bộ sở chính phủ khác. Sinh viên Trung Quốc thường nộp đơn tham gia chương trình này và trong nhiều năm qua đã từng thực tập tại đây. Một người phát ngôn của Viện Đại học Quốc gia Úc, nơi cung cấp nhiều thực tập sinh cho biết họ đã được thông báo về những thay đổi mới trong tiêu chuẩn chọn thực tập sinh từ cuối năm ngoái. Vài tháng sau, sự thay đổi này mới được phổ biến cho công chúng khi Viện Đại học Quốc gia Úc sửa đổi các điều luật trên trang web của Viện Đại học này. Tháng trước, Quốc hội Úc thông qua luật nhằm ngăn chặn nguy cơ các chính phủ nước ngoài can thiệp vào chuyện nội bộ Úc, một cải cách mà Thủ tướng Turnbull cho là cần thiết để chống lại những cố gắng của Bắc Kinh xen vào nội tình nước Úc. Theo luật mới, những người vận động hành lang cho các chính phủ nước ngoài phải đăng ký và sẽ phải chịu trách nhiệm và bị truy tố hình sự nếu được xét là đã xen vào các vấn đề nội bộ của Úc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông giành chiến thắng tại hội nghị thượng đỉnh của NATO hôm thứ Năm 12 tháng 7. Ông nói rằng các đồng minh đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi ông mạnh mẽ chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc đàm phán để giải quyết tình trạng khủng hoảng của khối liên minh quân sự phương Tây này. Ông Trump nói với các phóng viên báo chí sau ngày thứ hai của thượng đỉnh NATO tại Bruxelles rằng tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ rất không hài lòng nếu họ không thực hiện cam kết của họ. Tôi cho họ biết rằng tôi vô cùng không hài lòng. Nhưng ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc với những điều kiện tốt nhất. Cuối cùng tất cả đã đồng ý với nhau sau một chút khó khăn trong một lúc, ông nói. Các giới chức tại cuộc họp cho biết ông Trump đã gây sốc nhiều đại diện tại hội nghị và đã phá vỡ giao thức ngoại giao khi gọi Thủ tướng Đức bằng tên thay vì họ. Ông nói, Angela, bà cần phải có hành động về điều này. Hầu hết các giới chức và các nhà lãnh đạo của Afghanistan và Georgia, hai nước không thuộc NATO, được mời đều có mặt tại cuộc họp. Trong số các khách mời có Tổng thống Lithuania, một trong những nước đang lo sợ nhất trước tham vọng của Nga, phủ nhận một gợi ý rằng Tổng thống Trump đe dọa sẽ rút khỏi liên minh. Khi được hỏi về ý định rút khỏi liên minh, Tổng thống Trump nói rằng ông tin là ông có thể làm điều đó mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, nhưng điều đó không cần thiết. Thay vào đó, ông nói rằng 28 đồng minh NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng nhanh hơn để đáp ứng mục tiêu chi tiêu 2% thu nhập quốc gia cho chi phí quốc phòng trong vòng một vài năm. Cam kết của các đồng minh hiện nay là sẽ chi tiêu quốc phòng lên đến 2% từ nay cho đến năm 2024, với một số ngoại lệ cho phép vài quốc gia kéo dài thời gian đến năm 2030 để đạt đến mức chi tiêu đó. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng chi tiêu ngân sách cho NATO không công bằng đối với Hoa Kỳ, nhưng bây giờ ông chắc chắn nó sẽ công bằng. Ông cho biết các đồng minh sẽ tăng chi tiêu lên 33 tỷ đô la. Ông Trump cũng bày tỏ rằng chi tiêu 4% thu nhập quốc gia cho quốc phòng như mức chi tiêu của Hoa Kỳ hiện nay sẽ là mức phù hợp. Ông Trump nói, chúng ta có một NATO rất hùng mạnh và hùng mạnh hơn nhiều so với hai ngày trước. Dẫn lời Tổng thư ký NATO, ông nói, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói tất cả thành công đó là nhờ chúng tôi, có nghĩa là tôi, trong trường hợp này là tôi, bởi vì tôi đã nói là nó không công bằng. Ông nói thêm, những con số tăng nhanh lên như tên lửa và sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa. Mọi người tại hội nghị đều đồng lòng và họ đồng ý chi tiêu nhiều hơn và họ đồng ý chi tiêu nhanh hơn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói, chúng tôi đã có một hội nghị thượng đỉnh rất quyết liệt. Tổng thống Trump đã mở đầu cuộc đàm phán tại Bruxelles hôm thứ Tư 11 tháng 7 bằng việc công khai công kích Đức, nước lớn thứ hai trong liên minh phòng thủ phương Tây. Ông chỉ trích Đức phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu của Nga và không chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Không khí dường như lắng dịu hơn trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh khi các nhà lãnh đạo tập trung vào các vấn đề ngoài châu Âu. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết ông Trump đã quay trở lại với đòi hỏi các nước khác phải ngay lập tức tăng đóng góp cho chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn. Ngoài Thủ tướng Đức, ông Trump còn chỉ trích Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Bỉ Charles Michel về mức đóng góp của hai nước này chưa tương xứng cho chi tiêu quốc phòng của NATO. FIFA muốn có ít các hình ảnh phụ nữ hấp dẫn trên các khán đài trong các trận đấu World Cup hơn trên truyền hình trong tương lai, trong bối cảnh kỳ thị giới tính đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn so với kỳ thị chủng tộc ở Nga. Theo các chuyên gia chống phân biệt đối xử, những người đưa ra lời khuyên cho FIFA, người đứng đầu bộ phận trách nhiệm xã hội của FIFA, ông Federico Adiachi nói, tổ chức bóng đá thế giới sẽ truyền tải thông điệp này tới các hãng truyền hình và nhóm sản xuất truyền hình của chính tổ chức này. Vấn đề này được đưa ra hôm 11 tháng 7 trong một chương trình về chống phân biệt đối xử của FIFA ở Nga. Các giám sát viên đưa ra các vụ việc về kỳ thị giới tính, trong đó có việc quấy rối các phóng viên nữ, và nó đã trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn việc phân biệt chủng tộc. Ông Adiachi nói quan điểm của FIFA là một sự phát triển thông thường và rằng các hãng truyền hình ở World Cup lần này ở Nga đã cải thiện hơn so với World Cup 2014 ở Brazil. Quan chức này nói FIFA đã can thiệp vào các hãng truyền hình theo từng trường hợp khi có một vụ việc nào đó xảy ra với khá đủ bằng chứng. FIFA hy vọng rằng tại các giải đấu trong tương lai, hàng trăm triệu người xem truyền hình trên toàn thế giới sẽ có được cái nhìn tôn trọng hơn đối với phụ nữ tại các trận đấu. Các fan hâm mộ đã quấy rối các nữ phóng viên truyền hình trong khi họ tác nghiệp. Những vụ việc này chiếm khoảng 30% trong tổng số khoảng 300 trường hợp về kỳ thị giới tính trên đường phố, được mạng lưới Fair báo cáo lên FIFA. Kỳ thị chủng tộc trước đó được cho sẽ là vấn đề chính tại World Cup bởi vì đó là những vấn đề đã có từ lâu trong giới hâm mộ bóng đá của Nga và châu Âu. Theo ông Pierre Power, giám đốc của Fair, nói không có nhiều những vụ việc loại này như chúng tôi nghĩ. Ông ca ngợi người Nga vì đã hành động tuyệt vời trong vai trò chủ nhà đón tiếp mọi người đến World Cup. Thay vào đó, việc đối xử với những phụ nữ làm truyền thông và người hâm mộ đã làm dấy lên những tranh luận. Ông Power nói khoảng một nửa những vụ việc được báo cáo có liên quan đến các phóng viên truyền hình nữ bị quấy rối khi đang tác nghiệp. Quan chức của FIFA này ước tính con số những phụ nữ Nga bị quấy rối như vậy cao gấp khoảng 10 lần. Từ những bài học ở World Cup tại Nga, ông Power nói ông hy vọng sẽ có được sự phối hợp hơn nữa giữa FIFA và các hiệp hội ở 6 lục địa để đảm bảo sự nhất quán trong việc giám sát và trừng phạt các vụ phân biệt đối xử.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.